Luân hồi nhạc viên, chương 652, 48, đấu giá hội bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được lão giả lời nói. Ở đây sát thủ không có biểu lộ ra phẫn nộ một loại cảm xúc. Bọn hắn đều là trải qua sinh tử chi nhân. Hả, các ngươi nhan sắc xưng hô là cái gì? Silva, lão giả bên cạnh một tóc dài tráng hán báo ra tính danh sau không lên tiếng nữa. Zeno, lão già cũng mở miệng. Zeno là màu gì? Không phải nhan sắc, mới vừa nói chính là chúng ta hai người bản danh. Cái gì? Bọn sát thủ rõ ràng hơi kinh ngạc. Đối với sát thủ mà nói, bại lộ tên là vô cùng nguy hiểm sự tình. Đừng hy vọng ra lệnh cho chúng ta. Ta sẽ dựa theo phương thức của mình đi làm. Silva ngữ khí bình tĩnh. Hắn tựa hồ đối với thập lão đầu cách làm có chút bất mãn. Đã thuê cha con bọn họ tình huống dưới. Thập lão đầu lại thuê cái khác sát thủ. Cái này lành nghề bên trong là rất không tuân theo quy củ cách làm. Những người khác khả năng không hiểu. Nhưng Hắc Bang nhất định hiểu rõ điểm ấy. Zeno, Silva, đánh dâu đích gia tộc. Một sát thủ nhớ lại hai cái danh tự này, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Đánh dâu đích gia tộc là sát thủ giới cọc tiêu. Nếu có người nào muốn giết, mời liên lạc chúng ta. Đừng khách khí, xem ở đồng hành phân thượng ta có thể cho các ngươi đánh chiết khấu 70%. Zeno trên mặt tiếu dung, cái khác sát thủ thì là trên mặt chấn kinh chi sắc. Cái này, có chút, một sát thủ cười khổ một tiếng. Cùng đánh dâu đích gia tộc so sánh, bọn hắn quả thực là tiểu lâu lâu, như là đã thương định tốt. Như vậy, Genji vừa mở miệng, cửa phòng đẩy ra, Tô Hiểu đi vào gian phòng. Đại nhân, ngài đã tới. Genji thần sắc rõ ràng có chút không tự nhiên. Hắn từng tận mắt nhìn thấy qua Tô Hiểu cắt yết hầu bệnh chó. Phá lâu, Tô Hiểu tìm đem ghế ngồi xuống. Genji hơi kinh ngạc, đi theo Tô Hiểu sau lưng Black Mary hơi đỏ mặt. Bởi vì đối với địa hình không quen, thêm nữa mới phòng đấu giá diện tích khá lớn. Hai người đương nhiên đi nhầm đường. Cuối cùng là dựa vào bố Uông Khứu Giác tìm tới nơi này. Trở lại chuyện chính, Genji, mục đích cùng bọn hắn nói rõ. Nói rõ, mà lại đã chế định tương ứng kế hoạch. Kế hoạch, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía Genji. Cho mấy tên lẫn nhau chưa quen thuộc sát thủ chế định kế hoạch. Không thể nghi ngờ là ngu xuẩn cử động. Để bọn hắn đơn độc hành động mới có thể phát huy suất chiến đấu lực. Là thập lão đầu trước đó. Không cần đi quản bọn họ. Để bọn hắn trung thực tại vùng ngoại ô tránh đợi thật lâu chết. Genji nghe đầu đầy mồ hôi lạnh. Lời này hắn cũng không dám tiếp. Bọn sát thủ hai mặt nhìn nhau. Ý nghĩ trong lòng cơ bản đều là. Gia hỏa này là ai? Không phải thập lão đầu bộ hạ sao? Silva cùng Zeno so sánh hứng thú dò xét Tô Hiểu. Hai người liếc nhau, đều phát giác được sự tình không tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Các vị, mục đích của các ngươi rất thống nhất, đều là tiền tài. Về phần kế hoạch lúc trước, đừng đi quản, từ giờ trở đi, nhà này trong đại lâu bất luận cái gì khả nghi nhân viên đều có thể công kích. Giết chết cũng không quan trọng. Tận lực phát huy các ngươi sát thủ nhạy cảm khứu giác. Nghe lời nói này, ở đây bọn sát thủ trong lòng vui mừng. Bọn hắn sợ nhất chính là cố chủ khoa tay múa chân. Bất luận cái gì phương thức đều có thể. Zeno nhìn xem Tô Hiểu. Hắn có chút không hiểu rõ Tô Hiểu tại thập lão đầu thế lực là cái gì địa vị. Có thể, nếu như ngươi ta cảm giác khả nghi, cũng có thể hiện tại công kích ta. Ha ha. Zeno cười khẽ một tiếng. Dạng này chúng ta cứ yên tâm. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đại biểu thập lão đầu. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Ta cùng thập lão đầu là quan hệ hợp tác. Xác định mục tiêu cùng hành động phương thức về sau. Bọn sát thủ đứng dậy. Bọn hắn muốn trước hiểu rõ nhà này cao ốc địa hình. Cái khác sát thủ rời đi. Zeno cùng Silva hai cha con cũng không rời đi. Nghe nói ngươi giết lữ đoàn 4 tên thành viên. Cùng bọn hắn đoàn trưởng có giao thủ à? Lần này là Silva mở miệng. Hắn từng cùng lữ đoàn đoàn trưởng giao thủ qua. Tạm thời không có giao thủ qua. nhưng rất nhanh liền sẽ giao thủ. Nếu như các ngươi có thể đem hắn đánh tới gần chết tốt nhất bất quá. Nhìn thấy đánh dâu Đích gia tộc hai người xuất hiện, Tô Hiểu đã cho thập lão đầu phán quyết tử hình. Cũng không phải là hắn muốn đi giết thập lão đầu. Nếu như Tô Hiểu không có đoán sai, Lữ Đoàn đoàn trưởng thu được thập lão đầu thuê đánh dâu Đích gia tộc tin tức về sau, hắn cũng sẽ đi thuê đánh dâu Đích gia tộc giết thập lão đầu. Hơn nữa còn sẽ thuê ba người. Ba người này đêm nay khả năng liền sẽ đi giết thập lão đầu. Trong ba người, có hai người Tô Hiểu có thể đối phó. Người cuối cùng thì là hoàn toàn không cách nào đối kháng. Lấy Tô Hiểu thực lực hiện nay, đối đầu người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Người kia tên là Ngựa A Đánh Dâu Đích. Một cái như là người ngoài hành tinh bộ dáng gầy còm lão đầu. Không thể không nói, Đánh Dâu Đích gia tộc người tuổi thọ tương đối dài. Gia phả là Tăng Tăng tổ cha Ngựa A Đánh Dâu Đích, Thái Gia Gia Kiệt Cách Đánh Dâu Đích, Gia Gia Zeno Đánh Dâu Đích, Ba Ba Silva Đánh Dâu Đích. Đồng lứa nhỏ tuổi chính là tóc bạc tiểu chính Thái Kiêu Lua Đánh Dâu Đích. Không nói trước Ngựa A Đánh Dâu Đích thực lực, riêng là gia hỏa này tuổi tác liền đã rất kinh người. Về phần thực lực phương diện, San Nhân công chiếu cố giải Ni Castro là cùng Ngựa A Đánh Dâu Đích giao thủ qua lại duy nhất người còn sống. Hội trưởng Ni Castro thực lực không thể nghi ngờ. Hắn cùng Ngựa A Đánh Dâu Đích ai mạnh ai yếu tạm thời không được biết. Nhưng Tô Hiểu rõ ràng một điểm, chính là hai cái này đều không phải hắn hiện giai đoạn có thể đối phó. Cho nên nói, thập lão đầu chết sống chỉ có thể phó thác cho trời. Vì 20 khỏa linh hồn kết tinh mất mạng không đáng. Huống hồ hắn đã có những an bài khác. Thập lão trong đầu có một người nhất định sẽ không chết. Trừ phi đánh dâu Đích gia tộc điên rồi. Muốn vong tộc diệt chủng. Đêm đó 7 giờ. Khoảng cách đấu giá hội mở màn còn sót lại 2 giờ. Thực tế đến tham gia đấu giá hội khách nhân rất ít. Những người này đều là gần đây bên trong mới đến Darussorun thị. Đối lại trước sự tình không hiểu rõ. Bên trong phòng đấu giá đại bộ phận đều là đến cổ động Hắc Bang thành viên. Bề ngoài nhìn qua đấu giá hội bầu không khí nhiệt liệt. Có thể nói tân khách cả sảnh đường. Thực tế lại giấu giếm sát cơ. Giờ phút này Tô Hiểu thân ở phòng đấu giá cao ốc 8 tầng phòng quan sát bên trong. Mười mấy tên nhân viên công tác ngay tại bận rộn. Mấy chục mặt màn huỳnh quang giam khống phòng đấu giá xung quanh cùng nội bộ động tĩnh. Cái này ống kính, rút lui, Tô Hiểu chỉ hướng một mặt màn huỳnh quang. Một tuổi trẻ nhân viên công tác lập tức điều ra kia đoạn giám sát. Rút lui cũng chậm thả. Màn huỳnh quang bên trong hình tượng là mấy tên Hắc Bang thành viên. Những người này nhìn không có gì dị thường. Phóng đại, hình tượng phóng đại, y nguyên không có dị thường. Chỉ ít nhân viên công tác cho rằng như vậy. Đã đến à, Tô Hiểu nhận ra xen lẫn trong Hắc Bang trong thành viên Lữ Đoàn thành viên. Người này tên là Phinh, Lữ Đoàn số hiệu 5, cường hóa bận lòng năng lực giả. Giơ tay lên bên cạnh thợ săn thế giới đặc thù trò chuyện trang bị. Người tới, chuẩn bị đón khách, Tô Hiểu tiếp tục nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi. Hình ảnh theo dõi một mực truy tung tóc vàng nam Phinh tung tích. Phinh thần sắc như thường xen lẫn trong Hắc Bang trong thành viên. Kỳ quái sự tình, hắn cũng không có lẫn vào phòng đấu giá dự định. Có mấy lần rõ ràng có cơ hội chui vào phòng đấu giá. Nhưng hắn một mực tại phòng đấu giá chung quanh đi dạo. Phát giác được một màn này, Tô Hiểu híp mắt lại. Ta mơ hồ nghe được âm mưu hương vị. Bất quá nhiều lần diễn sinh thế giới kinh lịch cho thấy. Chí đấu không phải hắn cường hạng. Hắn cũng không có ý định cùng Kulolo chí đấu. Cách chương.